hai cái cậu kia không chuyển giao công nghệ mà đã vội đi thế à? Giờ thì mình làm sao đây?
Không lo đâu, tớ có quyển hướng dẫn sử dụng của máy thời gian đây rồi. Các muốn tới bất kỳ đâu tớ cũng sẽ đưa đi được mà.
Tiểu Nhật với muối vừa quay lại mùa xuân, vậy nên chúng mình tới mùa đông nhé. Ngay cận kề, chưa đi xa nhỡ hỏng hóc tớ không biết sửa thế nào đâu.
Đồng ý, mình đi thôi. Cậu nhớ ngồi vững đấy nhé.
Tất nhiên rồi, tớ thích mùa đông lắm đây.
Đúng là, cái bản tính hay tự kỷ của cậu chẳng bao giờ thay đổi.
Ai bảo cậu là tự kỷ, người ta sống đầy cảm xúc như thế này cơ mà. Tớ thích mùa đông vì mọi người sẽ có cơ hội sưởi ấm cho nhau nhiều hơn. Hay đơn giản chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ cùng nhau trải qua hết mùa đông lạnh lẽo rồi.
Nào, đưa tay đây, tớ thử nắm xem có được như vậy không nào. Ê, tay cá còn lạnh hơn ý. Thôi, tớ đổi ý rồi, cho tớ đến mùa hè đi.
Cái cô này, thay đổi chóng mặt thế, tớ đây còn không theo kịp, huống gì là cỗ máy thời gian. Mà Missy ngồi yên nào, hôm nay chúng ta có nhiều việc lắm đây. Cậu có nhớ nhiệm vụ của chúng ta hôm nay không?
Có chứ. Hôm nay chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để tìm lại các mảnh cảm xúc đặc biệt nhất của cái nơi thương trong một năm qua mà. Tớ vẫn nhớ đấy nhé.
Đấy, cái gì cũng có trình tự của nó chứ. Thời gian có trình tự của thời gian, cảm xúc cũng có trình tự của cảm xúc mà.
Nghe như chúng ta sẽ đến với một chương trình do biên tập viên Đậu Đỏ và cậu thực hiện đúng không nào?
Coi kìa, Missy cũng đã bắt đầu hiểu tớ rồi đấy. Giờ ngồi yên nhé, tớ sẽ rẽ vào lối hành trình của cảm xúc đây.
Chẳng ai biết được con đường phía trước ta đang đi là gì cả. Là đau khổ, là tăm tối, hay đang sáng lạng với thảm hồng. Tất cả đều chỉ ở trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta mà ra. Các Trắng đã đọc trong một quyển sách nói rằng hành trình dài nhất của cuộc đời người là đi tìm chính bản thân mình.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng chia sẻ: tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình. Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đây, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay, hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Càng yêu ta càng thấy, có tình yêu thì khó, mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi. Mỗi một con người vì sự mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu.
Nói chung là cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính. Nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh. Đúng không Cát?
Cái này thì tớ đồng ý với cậu. Trong cuộc sống của mình, chúng ta chẳng thể tránh được những khó khăn, những mất mát hay những vấp ngã. Vậy nên điều tớ nghĩ chúng ta cần nuôi dưỡng chính là niềm tin, lòng lạc quan và cả sự dũng cảm nữa. Chính những điều này sẽ giúp chúng ta vượt qua những chướng ngại vật trên con đường tới sự trưởng thành. Thế nào, tớ nói không sai chứ?
Coi cậu kìa, không phải lái cái máy cũ kỹ này nên cứ ngồi đó mà diễn thuyết đi. Mô chọn lấy mảnh cảm xúc tiếp theo để tớ còn rẽ vào nào.
Tớ chọn rồi đấy, cậu nghe và đoán xem này.
Cảm xúc, bản thân nó đã là một thứ khó hiểu. Cảm xúc khi yêu, dù là tình yêu đầu, tình yêu học trò hay tình yêu lúc ta lớn lên thì lại càng khó hiểu hơn nữa. Khi ta 17, lần cảm nắng đầu tiên là một cái nắm tay ngại ngùng, là những đợi chờ không dám nói ra. Khi ta 18, 19, ta chín chắn hơn và những trưởng thành trong cuộc sống cũng in dấu lên suy nghĩ về tình cảm. Cô bé 17 tuổi có thể thích một người vô tư lự, thầm lặng và vô lo, dù rằng những cảm xúc đầu đời ấy thật khó để cô bé hiểu và lý giải rõ ràng. Nhưng tình yêu cũng biết trưởng thành đấy bạn ạ. Đó là khi người ta biết giải nghĩa những trạng thái tâm lý của mình, là khi người ta biết nhìn lại những gì mình đã trải qua, những gì mình cần ở tình yêu đó, và là khi người ta viết ra, dù là những dòng thật sự khó hiểu, để nhắn gửi chứ không còn là đợi chờ mông lung.
À, là chương trình Cảm xúc trưởng thành của biên tập viên Cỏ May và Nóng đây này. Lâu lắm không được nghe chương trình của hai bạn này rồi. Nhớ quá, may mà cậu lại chọn chương trình này. Thank you nhé.
Yên tâm, hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi một vòng, thà hồ mà khám phá các cung bậc cảm xúc trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Cậu thích chứ?
Ok, thế tiếp theo các sẽ dẫn tớ đi đâu nào?
He he, tớ sẽ cho cậu chút gợi ý để cậu đoán nhé. Chúng mình được sinh ra rồi này, lớn lên một chút nữa thì bắt đầu đi học này, bắt đầu có những mối quan hệ mới, những bí mật của riêng mình này. Rồi bắt đầu
thích một ai đấy chứ gì. Nói chung là mọi con đường đều dẫn đến tình yêu cả thôi.
Thế nếu có một cô gái 26, 27 tuổi vẫn chưa yêu ai mà đã dành trái tim cho người phù hợp với cô ấy nhất thì được gọi là gì?
Thế cậu có muốn tớ nói thẳng không?
Thì cậu cứ nói đi xem nào, có gì mà phải ngập ngừng thế.
Nếu cậu cứ tiếp tục tình trạng như bây giờ thêm vài năm nữa, tức là như cô gái cậu vừa nói tới, thì cậu sẽ được xếp vào danh sách những người ê sắc ế đấy nha.
Ế trong tư thế ngẩng cao đầu đấy nha, nên tớ chẳng thấy có vấn đề gì cả. Thậm chí tớ thấy ế còn có những lợi thế hơn hẳn đấy. Không tin thì cậu nghe Hạt Tiêu lý giải đi này.
Khi ta ế, không cần phải mệt đầu vì những ngày kỷ niệm của hai người, cũng chẳng phải đau tim mỗi khi hai đứa giận hờn nhau, không tối nước mắt, đỡ phải cảm thấy mệt mỏi. Khi ta ế, đồng nghĩa là những người khác có đôi có cặp, và như thế thì sao nhỉ? Nếu hôm nào đó có lời nhác, ngủ dậy muộn, hoặc quên ăn uống, thì cũng chẳng có ai nhắc nhở như chạm bẵng con nhỏ nữa. Khi ta ế, đồng nghĩa với quyền được đi linh tinh, đi sớm về muộn, hoặc khi làm những chuyện vớ vẩn thì không cần ai phải giải quyết hậu quả, hoặc là thuyết giảng về tình yêu. Thế đấy, khi ta ế cũng có nhiều cái hay nhỉ? Cơ mà thỉnh thoảng người ế vẫn mong gặp được một người đang ế như mình, biết đâu đấy sẽ vui hơn, vì biết rằng mình sẽ không phải là người duy nhất bị ế trên trái đất này nữa. Và biết đâu đấy, hai người ế sẽ lại thành một đôi nhỉ? À, xem thứ nữa thì quên. Khi ta ế, ta sẽ không có cảm giác nuối tiếc nếu như ngày nào đó gặp được người mình thích hơn người hiện tại. Và tới lúc đó ta không ế thì sẽ nói sao nhỉ? Giá như mình ế, ao ước như thế à?
Hehehe, tớ nghe rõ nhất là câu thỉnh thoảng người ế vẫn mong được gặp một người đang ế như mình đấy nhé. Chung quy thì dù đang ế hay không, thì two is better than one, đúng không nào? Có một người đồng cảnh ngộ với mình dù sao cũng cảm thấy ấm áp hơn nhỉ? Nhất là trong những ngày lạnh lẽo của mùa đông. Cơ mà cậu cũng nhanh chóng tìm lấy chàng trai của mình đi nhé. Đừng đợi, cậu đợi tức là cậu bị mất cơ hội đấy.
Vậy cậu giới thiệu cho tớ một chàng đi. Chàng nào có thể đánh bật tình yêu của tớ với ngôi nhà nhỏ của chúng ta ấy.
Cậu thật là, có ai nói cậu phải từ bỏ tình yêu với theo cầu đâu nào. Cậu có biết là sức chứa của trái tim là vô tận hay không? Tức là cùng lúc nó có thể đón nhận rất nhiều loại tình cảm khác nhau đấy. Vậy thì làm sao có chuyện ai giành chỗ của ai nào? Chuyện này nhất định cậu phải qua học hỏi mấy bài giấy và tiểu nhật rồi.
Đã bao giờ bạn nghĩ là sẽ tự thay đổi chính mình chưa? Mọi người vẫn hay nói rằng đời thay đổi khi ta thay đổi mà. Quả thật là bản thân chúng ta sẽ là ngọn nguồn của mọi việc diễn ra trong cuộc sống của mình. Cho dù là một sự bất ngờ bé bé vào một ngày đẹp trời, hay là một sự cố nho nhỏ ập đến trong một ngày sáng xịt đi chăng nữa, Tiểu Nhật tin rằng nó đều có liên hệ trực tiếp đến cái cách mà chúng ta đã chọn để đối diện với cuộc sống. Dưới những góc nhìn khác nhau, những điểm sáng và điểm tối của cùng một sự việc sẽ dần hiện ra. Quan trọng là việc mà bạn sẽ nhìn nó với góc độ nào mà thôi. Vậy thì tại sao chúng ta lại không chọn góc nhìn tươi sáng nhất để nhìn mọi thứ xung quanh, đúng không bạn? Nếu trời có mây và thay vì lập tức nghĩ đến một cơn mưa sẽ ập đến, thì tại sao lại không nghĩ rằng sự xuất hiện của một đám mây ngũ sắc, đúng không nè?
Ôi, chương trình ví dụ nhé đây mà. Chính nhờ chương trình này mà tớ đã có động lực để thử làm những việc mới mẻ cho bản thân mình, như cắt tóc ngắn, diện những bộ quần áo điệu đà một chút đấy.
Và rồi ai cũng khen xinh đúng không nào? Thấy chưa, thi thoảng cũng cần thay đổi, làm mới bản thân chứ. Nếu cậu tiếp tục nghe theo những lời khuyên của tớ, thì tớ đảm bảo, không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ thoát khỏi tình trạng độc thân hiện nay đấy.
Thôi tớ xin, tớ vẫn thích hẹn hò với tự do cơ. Tự do muôn năm, yeah!
Để xem, cậu có muốn tự do mãi không nhé? Đến lúc cậu không còn trẻ nữa, chắc chắn cậu sẽ cần tới một điểm tựa cho mình đấy. Biết chưa, các yêu của tớ.
Quan điểm của tớ là luôn luôn sống nhiệt thành mà. Nếu hiện tại tớ không có gì hối tiếc thì tương lai chắc điều ấy cũng không xảy ra đâu. Tớ nghĩ rằng khi mình còn trẻ mình nên trải nghiệm thật nhiều, vì lúc này còn có thể sửa sai được. Còn đến lúc không còn trẻ nữa thì cứ thâm thả mà đi cho vững thôi.
Quan điểm của cậu khá giống với bạn Candy Xuân trong chương trình Khi Người Ta Không Còn Trẻ của Tiểu Nhật và Cầm Xu đấy.
Khi xưa lòng còn ngây thơ và hồn nhiên lắm, nhưng cũng chính vì ngây thơ, vì hồn nhiên mà đôi khi thành ấu trĩ. Những chuyện ngày xưa cảm thấy sao rất nặng nề, khiến lòng phiền muộn rất nhiều, thì giờ đây cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tâm trạng giờ thường là thanh thản, cảm thấy vui với những gì mình có. Qua bao nhiêu năm trong cuộc đời này, dù không muốn, vẫn hiểu được rằng trên con đường đời dài đằng đẵng, khi còn trẻ thì người ta mãi miết đi không muốn dừng lại. Nhưng giờ đã đi được nửa đoạn đường, thì ta cứ thong thả ung dung. Có cảnh đẹp thì dừng chân ngắm cảnh, có cây xanh bóng mát thì hãy ngồi xuống nghỉ ngơi. Để mai sau cho dù có luyến tiếc cảnh đẹp, có mong tìm lại một bóng mát ven đường, thì cũng phải hiểu rằng đoạn đường ta đã đi qua không bao giờ quay lại.
Lâu rồi không được nghe giọng của Su, Misty nhỉ? Hôm nay nhờ cô mấy thời gian mới được về lại những ngày tháng cũ. May quá, cậu lại đi cùng tớ.
Hi hi, tớ biết là cậu sẽ không lái cái máy này đâu, nên mới đi cùng đấy chứ. Mà chuyến đi cũng thú vị mà, nhờ đó chúng ta đã điểm lại những cảm xúc đặc biệt trong năm qua. Mà sao cậu lại ngấn người ra thế cát?
À, chẳng mấy khi được quay ngược thời gian nên tớ có nhiều cảm xúc quá mà. Giờ mình đi nhé, có lẽ các bạn khác cũng đang đợi đấy.
Nào nào, phấn chấn lên, để tớ chọn một bài hát cho cậu nhé.